Và quý vị đang nghe SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc trong chương trình của tối ngày hôm nay. Có lẽ là chúng ta đến thêm với một chương trình nữa, phải thực sự công nhận là sẽ hữu ích cho người cao niên tại Úc mà mang tính là đường dài hơn. Nó nói về chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người cao tuổi. Và Xuân Ngọc rất là cảm ơn Tiến sĩ Đặng Thu Hà từ Viện Nghiên cứu Lão khoa Quốc gia Úc đã tham gia với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc, chào bạn.
Chị Hà này, Xuân Ngọc được biết đó là cái Viện Nghiên cứu Lão khoa này đó, thì chắc chắn là có lịch sử và làm việc lâu rồi trong những việc nghiên cứu, tăng cường cái đời sống, cuộc sống rồi sức khỏe của người cao tuổi. Nhưng mà với thính giả của SBS có lẽ là cũng chưa có nhiều thông tin về cái viện này. Xin chị cho biết thêm đôi nét về NARI, Viện Nghiên cứu Lão khoa Quốc gia.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Trước hết thì Thu Hà cũng xin gửi lời chào tất cả quý vị thính giả và xin chúc quý vị thính giả luôn luôn được mạnh khỏe và mọi sự như ý. Hôm nay thì rất là hân hạnh được phỏng vấn với SBS và được giới thiệu về tổ chức NARI cũng như là những dự án của NARI trong thời gian sắp tới cũng như là những dự án đã tiến hành. Thì Thu Hà xin được giới thiệu là Viện Nghiên cứu Lão khoa Quốc gia hay là National Aging Research Institute hay gọi tắt là NARI là một cái cơ quan đứng đầu cũng như là tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về lão khoa, có nghĩa là về những người cao tuổi ở Úc. Và mục đích của viện nghiên cứu đó là nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe cho người cao tuổi. NARI thì tập hợp tất cả những cái nhà lãnh đạo trong ngành, những nhà đổi mới, các chuyên gia học thuật và những người làm công tác giáo dục đẳng cấp thế giới để có thể tác động đến những cái chương trình nghị sự của nước Úc trong nghiên cứu lão khoa và chăm sóc cho người cao tuổi. Và có thể nói là NARI có một cái bề dày lịch sử từ năm 1000, được thành lập từ năm 1974 và cho đến nay thì hơn 30 năm thì NARI đã có những cái cải thiện đáng kể đối với cuộc sống của người Úc cao tuổi thông qua những cái chương trình nghiên cứu của NARI, đặc biệt là một trong chương trình đó là chương trình nghiên cứu về sa sút trí tuệ. Đó cũng là một những cái ưu tiên hàng đầu của lĩnh vực trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng của toàn cầu.
Vâng, dementia, quý vị nghe thường xuyên cái từ này trên sóng phát thanh của chúng tôi. Và đây cũng là một trong những trọng tâm của NARI trong suốt thời gian dài cho đến bây giờ đối với sức khỏe của người cao niên. Chị Hà làm việc tại đó thì không biết có nhiều đồng hương Việt Nam làm việc trong đó không ạ?
Thực ra thì ở viện NARI của mình ấy thì cũng không có nhiều người Việt đâu. Chỉ có khoảng 3 người Việt là tham gia trong dự án. Thế tuy nhiên thì bọn mình có một cái mạng lưới hợp tác rất là rộng rãi và hợp tác với rất nhiều các cái tổ chức đại diện cho cộng đồng người Việt ở Úc, ở các tiểu bang. Đặc biệt là ví dụ như là trong những cái tổ chức mà về phụ nữ cũng như là người cao niên và những tổ chức hoạt động trong xã hội và cộng đồng. Dạ. Thì có rất nhiều những tổ chức và chúng mình có cộng tác với nhau trong những cái dự án.
Vâng, và chúng tôi được biết là dự án rất thực tế mà gần đây nhắc tới từ phía NARI đó là Moving Pictures. Chị có thể giải thích đôi nét về dự án này được không ạ?
Đúng rồi, dự án mà hiện nay đang được rất là đề cao, đặc biệt là cho các cái cộng đồng mà mình gọi là cộng đồng Khan, có nghĩa là những cái cộng đồng mà có nguồn gốc đa văn hóa và ngôn ngữ, thì đó là dự án Moving Picture. Lý do bởi để tiến hành cái dự án này đấy là bởi vì ở Úc ấy, thì trình độ tiếng Anh mà còn hạn hẹp cũng như là thiếu kiến thức về nơi tìm kiếm các dịch vụ của xã hội cũng như là hiểu biết về văn hóa khác nhau, về cái lão hóa cũng như là suy giảm nhận thức và vai trò của gia đình trong việc hỗ trợ chẩn đoán và chăm sóc dementia mà mình gọi tiếng Việt là sa sút trí tuệ thì rất là hạn hẹp, đặc biệt là trong cái cộng đồng người Việt Nam. Và cái điều này thì dẫn đến một cái hậu quả đó là việc chẩn đoán thường là muộn và vì thế mà tiên lượng bệnh kém hơn cũng như là tăng những cái gánh nặng chăm sóc cho gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe cho toàn xã hội. Ngoài ra thì ở Úc có một cái thực trạng hiện nay và trong tương lai trong những năm tới đó là tình trạng già hóa dân số rất nhanh cũng như là đa văn hóa ở Úc ngày càng đa văn hóa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải giải quyết một cái sự chênh lệch về sức khỏe giữa những cái người Úc cũng như là những người mà có nguồn gốc đa văn hóa. Và đồng thời là chúng ta phải cải thiện cái điều đó bằng cách là thông tin và giáo dục cho những người có nguồn gốc đa văn hóa và đa ngôn ngữ về căn bệnh này để có thể tránh được những việc chậm trễ trong chẩn đoán. Đấy là cái lý do làm sao mà chúng tôi đã đưa ra dự án Moving Picture.
Vâng, thế còn trong cái thời gian vừa qua dự án đã thực hiện được việc gì chưa? Và phản hồi thì ra sao từ các cộng đồng đa văn hóa thưa chị?
Có thể nói dự án Moving Picture là một cái dự án rất là sáng tạo và bởi vì nó sử dụng digital health, có nghĩa là sử dụng phim và phương tiện kỹ thuật số, ví dụ như là truyện tranh online hoặc là những cái bộ phim ngắn để có thể nâng cao nhận thức về bệnh sa sút trí tuệ, bệnh dementia trong cộng đồng những người đa văn hóa và ngôn ngữ. Thì dự án này được tài trợ bởi chính phủ Úc theo sáng kiến của Bộ Y tế, dịch vụ chăm sóc người già và người bị sa sút trí tuệ. Chủ nhiệm dự án là phó giáo sư Bianca Prinas, là giám đốc bộ phận lão khoa xã hội tại NARI. Thì trong giai đoạn trước của dự án thì chúng tôi đã sản xuất 15 bộ phim cho 5 thứ tiếng và 5 cuốn truyện tranh online cho 5 thứ tiếng, đó là Quan Thoại, Quảng Đông, Hindi, Tami và Ả Rập, để đáp ứng nhu cầu của những cái nhóm di cư lớn nhất của Úc trong thập kỷ vừa qua. Đối với mỗi ngôn ngữ thì có mỗi một ngôn ngữ sẽ có 3 bộ phim. Thứ nhất là về phát hiện và chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ, thứ hai là định hướng chăm sóc và thứ ba là hành trình của người chăm sóc. Thì trong giai đoạn 2 năm này của dự án thì sẽ có thêm 12 bộ phim nữa được đồng sản xuất cho 4 cộng đồng khác. Đó là cộng đồng người Ý, Hy Lạp, Việt Nam và Tây Ban Nha ở Australia. Vì những cộng đồng này có số lượng người từ 65 tuổi trở lên lớn nhất và số lượng người có trình độ tiếng Anh thấp cao nhất. Cái việc hưởng lợi thì có thể nói là mình được hưởng lợi và rất là to lớn, mang lại cho cộng đồng thì nó rất là nhiều. Bởi vì khi mà như mình vừa phân tích ấy, thì khi mà nếu như mình không có một cái kiến thức tốt về bệnh sa sút trí tuệ thì thông thường là mình sẽ dẫn đến việc chẩn đoán chậm. Bệnh sa sút trí tuệ thực ra là không nhiều người biết đến đâu. Bởi vì khi mà nói đến người già và hay bị lẫn thì thông thường ai cũng sẽ nói là ồ, già thì ai mà chả lú lẫn, rồi thì hay quên là chuyện bình thường của người già. Nặng hơn nữa thì người ta nói là ông bà đó bị mất trí nhớ. Nhưng mà đa số mọi người đều nói rằng là chuyện đấy là chuyện đương nhiên, già thì ai mà chả như vậy. Và trên thực tế thì cái bệnh sa sút trí tuệ này thì nó không phải là như vậy, mà nó là một tập hợp những triệu chứng gây ra bởi các rối loạn ảnh hưởng đến não bộ, và nó đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, hành vi và khả năng thực hiện các công việc hàng ngày. Nó có thể là ảnh hưởng nhẹ hoặc là ảnh hưởng nặng, nhưng mà khi mà những bệnh này mà bị chẩn đoán muộn á thì nó có thể ảnh hưởng rất nặng đến cái sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Người bệnh có thể không thể tự phục vụ được họ và thậm chí là trở thành cái gánh nặng rất lớn cho những người chăm sóc, không những là về gánh nặng về kinh tế cũng như là gánh nặng về tinh thần. Ví dụ như là những người chăm sóc sẽ phải thức đêm để mà chăm sóc người bệnh, rồi thì phải nghỉ làm việc để chăm sóc người bệnh, và như vậy thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến cả về mặt kinh tế cũng như là về mặt sức khỏe tinh thần cho những người chăm sóc. Thế và khi mà dự án đưa ra thì nhằm mục đích đầu tiên đấy là nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh sa sút trí tuệ, để từ đó mọi người sẽ nhận thức được bệnh này rõ ràng hơn. Khi mà có những cái biểu hiện thì có thể là đưa người bệnh đến khám bác sĩ gia đình thật sớm cũng như là bác sĩ chuyên khoa sớm để được chẩn đoán sớm. Chẩn đoán sớm không có nghĩa là để điều trị được bệnh, bởi vì mình phải hiểu rằng là bệnh sa sút trí tuệ này hiện nay thì chưa có biện pháp để mà chữa khỏi hoàn toàn. Thế tuy nhiên là khi mà chẩn đoán sớm như vậy thì mình sẽ có được những cái kế hoạch cho tương lai cũng như là có những cái biện pháp can thiệp để mà có thể làm giảm nhẹ cái gánh nặng cho người bệnh cũng như là giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình. Và như vậy thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái tốt cho gia đình và cho người bệnh cũng như là cho xã hội, và giảm cũng như là giảm cái chi phí cho chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ hệ thống y tế. Thì xin phép cho Thu Hà được nhấn mạnh lại một lần nữa với quý vị, đó là bệnh sa sút trí tuệ thì gây ra bởi những thay đổi trong não bộ, và đây không phải là một phần của quá trình lão hóa thông thường. Alzheimer là hình thức phổ biến nhất của sa sút trí tuệ, nhưng cũng có nhiều hình thức khác của sa sút trí tuệ. Các biểu hiện thường gặp nhất của sa sút trí tuệ bao gồm có 1. Giảm trí nhớ ngắn hạn, 2. Lẫn lộn, 3. Thay đổi với ngôn ngữ, cá tính và cách cư xử, 4. Hờ hững và thu mình khép kín, 5. Giảm hoặc mất khả năng thực hiện những công việc hàng ngày. Nếu như quý vị lo ngại mình hoặc là những người xung quanh mà có thể bị sa sút trí tuệ hay là bị dementia thì hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị. Chẩn đoán sớm là vô cùng quan trọng để tiếp cận các dịch vụ và sống chung với bệnh sa sút trí tuệ tốt hơn, cũng như là lập kế hoạch sớm cho tương lai.
Vâng. Và nghe chị Hà chia sẻ đó thì Xuân Ngọc nghe thấy là có những cái bộ phim được lồng tiếng, rồi là cũng có phụ đề các ngôn ngữ khác nhau, rồi cả phim hoạt hình nữa. Thế thì bao giờ khán thính giả Việt Nam của chúng ta mới được xem các bộ phim này, và tới đâu để xem thưa chị?
Thu Hà rất là vui mừng để thông báo với lại quý vị, đó là sau gần 2 năm triển khai dự án thì 3 bộ phim ngắn bằng tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh của dự án Moving Picture thì đã gần hoàn thành và được xem xét bởi những người tham gia xây dựng bộ phim. Ví dụ như là các cán bộ y tế, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và người chăm sóc cho người bị sa sút trí tuệ, thì chúng tôi gọi đó là quá trình member checking, có nghĩa là có thể hiểu là cái quá trình mà xác nhận lại nội dung bộ phim. Và cái quá trình member checking cho đến nay thì đã hoàn thành xong. Và 3 bộ phim và truyện tranh này thì vừa mới được chúng tôi đăng tải lên trang web của Nari vào mấy ngày hôm trước, và chúng tôi sẽ tiến hành để lấy ý kiến đánh giá trên mạng của công chúng, của tất cả mọi người, và sử dụng những cái phản hồi của mọi người để có thể chỉnh sửa các sản phẩm một lần nữa trước khi công bố. Thì cái việc đánh giá trên mạng này rất là thú vị, bởi vì là quý vị có thể vào những cái đường link, quý vị xem 3 bộ phim đó và sau đó thì quý vị đánh giá về chất lượng của bộ phim, cũng như là tham gia một cái khảo sát nho nhỏ về kiến thức sa sút trí tuệ trước khi và sau khi bộ phim, để xem là sau khi xem phim thì cái kiến thức của mình nó có nâng cao hơn không, cái những cái suy nghĩ, cái nhận thức của mình về bệnh này nó khác biệt so với lại trước khi xem hay không. Thế thì hoàn toàn một cái quá trình đánh giá này thì nó chỉ mất có khoảng 20 cho đến 30 phút để hoàn thành đánh giá, và đặc biệt là những người tham gia đánh giá thì có thể được chọn tham gia rút thăm trúng thưởng phiếu mua hàng trị giá $50. Như vậy là quý vị không những là được xem phim miễn phí mà quý vị còn có thể là tự kiểm tra xem kiến thức của mình về căn bệnh này nó đã đúng hay chưa, và ngoài ra thì quý vị còn có cơ hội để có thể trúng được phiếu mua hàng trị giá $50, cho nên là rất là thú vị phải không quý vị?
Vâng,
Quý
hay
vị
quá.
đúng rồi. Thế quý vị có thể xem và đánh giá các bộ phim bằng việc truy cập vào những đường link. Thì nếu mà bằng tiếng Việt thì xin quý vị truy cập vào đường link là https 2 chấm gạch chéo bit.ly dài gạch chéo 3AMO37B, đó là đường link bằng tiếng Việt. Thế còn nếu bằng tiếng Anh, bằng tiếng Anh thì xin quý vị truy cập vào đường link là https 2 chấm gạch chéo bit.ly dài gạch chéo 3VU7M8S. Thì khi quý vị truy cập vào đường link này thì sẽ có đầy đủ hướng dẫn cách làm thế nào để mà có thể xem phim cũng như là hoàn thành cái phiếu đánh giá. Và chúng tôi thì dự kiến là sẽ phổ biến rộng rãi các bộ phim và truyện tranh vào khoảng trung tuần tháng 9 tại Trung tâm Hình ảnh Chuyển động Quốc gia ACMI ở Melbourne.
Vâng, và trung tâm này thì cũng rất là gần SBS, cho nên là quý vị mà yêu SBS thì cũng có thể ghé qua để xem phim và hòa đồng với chúng tôi. Và với những cái địa chỉ website như thế này thì Xuân Ngọc sẽ đưa lên trên trang mạng và Facebook của SBS, quý vị tiện theo dõi hơn nhiều và có thể ấn vào là vào ngay trang đó để xem phim. Và tất nhiên đóng góp những ý kiến đánh giá của mình nữa. Và rất là cảm ơn tiến sĩ Hà với dự án Moving Pictures tham gia chương trình của chúng tôi tối nay cung cấp thông tin ạ.
Xin chân thành cảm ơn Xuân Ngọc cũng như là cảm ơn quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày thật là vui.